We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và ở đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Chào Sunshine tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã ấn nghe kỳ podcast của mình ngày hôm nay. Lần cuối cùng mình thu podcast là vào mùng 9 tháng 12. Nhưng mà bây giờ đã là đầu tháng 1 rồi. Thế nên là chúc mừng năm mới mọi người trước nha. Thường thì hàng năm mình sẽ có những cái tập để cùng mọi người đóng lại năm cũ và mở ra năm mới. Mình không nhớ là năm ngoái mình làm cái wrap up này là vào cuối năm dương lịch hay là cuối năm âm lịch. Nhưng mà năm nay tuy nhiên là sẽ hơi muộn một chút, bởi vì đợt này mình khá là bận với bài vở. Mình còn những cái bài luận kết thúc học kỳ, và những cái bài luận này nó kéo dài từ giữa tháng 12 đến gần nửa tháng 1. Cả Giáng sinh và cả đầu năm, năm mới của mình đều là ngập trong đống bài tập hết. Cho nên cũng khó cho mình để mình có thể hiện diện và tâm sự với mọi người nhiều vào khoảng cuối năm này, mặc dù đây là khoảng thời gian mà mọi người mong muốn được lắng nghe nhiều nhất, đúng không? Dạo này cuộc sống của mọi người như thế nào rồi? Mọi người đã có những cái tổng kết của năm cũ chưa? Hay mọi người đã lập ra những cái kế hoạch, những cái dự định mới cho mọi người trong năm 2024 chưa? Về mình chắc chắn là mình chưa rồi. Phải tính đến tầm mùng 8, qua mùng 8 tháng 1 này thì mình mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cái đống bài tập để mình ngồi lại và mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về năm qua này, và mình lên kế hoạch kỹ hơn cho năm tới này. Tuy nhiên thì hàng năm mình sẽ luôn luôn viết một cái mình gọi là bức thư mình gửi cho bản thân mình. Mọi người có thể ấn nghe kỳ podcast mà mình kết lại năm 2022 ở trên kênh của mình, có tên là Gửi Em 2022. Còn năm nay tất nhiên là cũng sẽ là một bức thư như thế, và nó sẽ có tên là Gửi Em 2023. Tại sao mình lại gửi em? Tại sao mình gọi bản thân mình là em? Thì nếu như mọi người nghe kỳ Gửi Em 2022 ấy, thì mọi người cũng hiểu là mình thích viết thư cho mình bằng cái cách là mình đóng vai là một người chị, và mình gọi bản thân mình, đứa trẻ bên trong của mình, là một người em yếu đuối, non nớt, rất là nhạy cảm và cũng dễ tổn thương. Và mình là một người chị mạnh mẽ hơn, yêu thương đứa em của mình, tâm sự với đứa em của mình những cái điều mà nó gọi là nó thôi thúc ở trong trái tim của mình. Thì đấy là cái cách mà mình kết nối với bản thân mình vào mỗi cuối năm, cũng như thỉnh thoảng nếu như mà có chuyện gì xảy ra nó khiến cho tâm trí mình, trái tim mình quá là nao động đi, thì mình cũng hay viết một bức thư cho em. Thì đấy là về cái thói quen của mình hàng năm, một cái truyền thống hàng năm. Và tất nhiên là cái bức thư này sẽ được public công khai, mình thường đăng lên Facebook, và mình cũng thu âm podcast để cho mọi người nghe. Và đây, kỳ podcast ngày hôm nay sẽ là Gửi Em 2023. Nó gồm tổng quan những cái điều mình đã trải qua trong năm 2023 này, những điều mà mình muốn kể cho đứa em của mình nghe, cũng như kể cho mọi người nghe, những điều mà người chị trong mình cảm nhận và đứa em trong mình muốn được lắng nghe. Nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Thì mình mong là qua cái truyền thống cá nhân này của mình thì mình có thể gọi là truyền cảm hứng cho mọi người một chút, để mọi người ngồi xuống và mọi người viết một bức thư cho chính bản thân mình, cho đứa em nhỏ ở bên trong mình, làm rõ, reflect rõ, ngẫm nghĩ rõ về những điều đã xảy ra trong năm qua, để chúng ta có được thêm cái sự thông suốt về cuộc đời của chính chúng ta nhé. Thì mời mọi người lắng nghe nhé. Thường thì những bức thư này nó sẽ hơi xến một chút. Gửi em 2023. Gửi em thương yêu của chị. 2023 là một năm đi lùi. Chị không nghĩ là mình đã lớn lên. Bạn bè chị đi từ bất ngờ đến phủ định, đến chứng minh, rồi an ủi. Chúng không nghĩ là chị đã đi lùi. Chúng cố thuyết phục chị rằng bản thân chị đã làm được rất nhiều thứ trong một năm qua. Có thể là chúng thấy thế thật, hoặc có thể chúng chỉ cố giúp chị cảm thấy khá hơn. Nhưng sâu thẳm trong chị biết rằng 2023, chị đã tự biến mình thành một kẻ thất bại. Chị nghỉ việc, nhảy việc, thay đổi định hướng nhiều lần. Thu nhập giảm, ngày càng phải vun vén hơn với những chi tiêu của mình. Ba mẹ chúng mình nào có thể lo cho chị mãi, mà chị cũng không muốn phải để ba mẹ lo cho chị mãi. Vào một ngày mùa hè tháng 6, sau một chuyến du lịch dài thật dài, in dấu một làn da đặc quánh bóng bẩy như màu caramel cháy, chị ngả lưng trên chiếc giường êm, điều hòa liên tục thở ra làn không khí mát rượi, và chị quyết định rằng mình sẽ chơi một chút. Sau cái thứ quyết định bồng bột đấy, từ chơi một chút, chị trở nên hoàn toàn ăn hại trong nhiều tháng trời. Nếu nói ngoa lên thì là nửa năm trời. Ngày đêm của chị đảo lộn, chập trùng, dính chặt vào với nhau. Thứ chất lỏng hóa học chứa nicotine được đốt cháy liên tục, tạo thành đám khói trắng thi nhau dung nạp, đẩy vào trong và ngoài cơ thể, để lại những cặn, những bã bên trong gan, phổi mà chị không dám tìm hiểu xem rốt cuộc thứ gì đã luôn được đưa vào cơ thể mình mỗi ngày. Não chị căng như dây đàn vì dopamine liên tục được tiết ra, rồi giảm mạnh, lại ồ ạt tiết ra, rồi tự giảm mạnh để chừa chỗ chứa cho đợt dopamine mới tiếp tục bung trào. Chị không thể đi vào giấc ngủ. Cứ mỗi lần trời hửng sáng, chị chút hết quyết tâm đặt cái vật kim loại mắt lạnh đầy quyền năng được đúc thành một khối hình chữ nhật ấy xuống, chỉ để rơi thụt xuống cái hố đen sâu hút của những suy nghĩ chập chờn đến và đi như vô tận. Ngày mai mình phải làm gì? Ôi, làm sao để thoát khỏi những ngày ăn hại vừa qua? Mình lại vô dụng thêm một ngày. Ra trường rồi làm gì nữa? Mình muốn tiếp tục đi làm, nhưng biết làm gì đây? Chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao? Hay là mình chơi thêm một chút rồi tháng sau tính nhỉ? 10 năm nữa mình sẽ là ai? Có ai thấy mình là kẻ thất bại không? Hay chỉ mỗi mình tự ý thức? Nếu mãi thất bại thật thì làm sao? Chị thử mọi cách để giúp bản thân mình ngủ. Dễ nhất là để cho bộ phim hay tiếng radio chạy ầm ĩ bên tai cho đến khi chị kiệt sức và rơi thụt vào giấc ngủ lúc nào mà không hay biết. Chị trở nên quá sợ sự tĩnh lặng, quá sợ những suy nghĩ đến và đi. Vào một ngày cuối tháng 10, chị soạn đồ dọn lên căn hộ mới. Chị thay đổi dần cách mình đã trượt dài trong vài tháng qua. Chị vẫn đi làm công việc mà chị gọi là tay trái, mà chị vẫn đang làm trong hơn 2 năm qua. Mỗi tuần thì chị chạy một vài job freelance để cảm thấy bản thân mình còn có ích. Tuy chúng là công việc, chúng đem lại cho chị thu nhập và chị yêu thích chúng, nhưng chị không thực lòng coi chúng là công việc. Chị chỉ cho rằng nó là thứ gia vị thêm thắt cho cuộc sống. Trong thâm tâm chị vẫn biết mình cần tìm một công việc thực thụ. Vào một ngày tháng 11, chị quyết định được điều mà bản thân mình thật sự muốn và cần làm trong 1 đến 2 năm tới. Chị thở phào, nhẹ gánh đi một phần nhỏ. Cũng trong tháng 11, chị đau đớn nhận ra rằng mình chẳng giỏi giang gì trong cái ngành mà mình đang học. Cái ngành mà đến giờ chị vẫn tin rằng mình khá hợp. Chị còn yếu lắm, còn kém lắm, bởi vì bản thân đã không cố gắng đủ nhiều. Năm nay chị hiểu ra nhiều thứ, ví như những thứ chị từng cho là đúng đột nhiên lại không hề đúng nữa, hay ví như cái cách mà chị từng muốn sống giờ chị lại không hề muốn sống như vậy nữa. Chị hiểu bản thân rất nhiều, nhiều hơn những gì mà người khác có thể tự hiểu chính họ. Nhưng chị chưa bao giờ là hiểu cuộc đời. Chị luôn đối xử với mọi người thật thoải mái và chẳng bao giờ thèm để tâm đến những vô ý của họ đối với mình. Đấy vốn dĩ là tính cách bản năng từ bé đến giờ. Nhưng một phần sâu bên trong chị luôn tha thiết muốn hiểu được những suy nghĩ sâu sắc trong lòng người khác. Ví như từ hành động nhỏ của họ trong cuộc sống đời thường, liệu chị có thể đoán ra được điều gì sâu xa hơn về con người họ hay không? Chị đã sử dụng bộ óc phán đoán của mình nhiều lần, hầu hết là trúng phóc, hoặc đúng đa phần, nên chị tưởng rằng mình sẽ luôn đúng. Chị tưởng rằng trí thông minh cảm xúc của mình là toàn năng, là trọn vẹn. Nhưng năm nay đã có những người khiến chị nhận ra mình cũng có những lúc phán đoán sai lệch về người khác. Thế giới này lạ lắm. Có những người ở bên ta mỗi ngày, nhưng những gì ta tiếp xúc chỉ là một phiên bản trong nhiều phiên bản của con người họ. Người ta tưởng là cứng nhắc, thực ra cũng rất thú vị. Người ta tưởng là hèn nhát, thật ra vẫn luôn gồng mình để can đảm hơn mức họ có thể chịu đựng mỗi ngày. Người ta tưởng là sẽ không bao giờ muốn giống như họ, nay ta lại tận hưởng những cuộc trò chuyện với họ, chỉ mong được học ở họ thêm những điều mới. Nhưng tất nhiên cũng có những người, nhìn qua, ngó lại, ta chỉ thấy họ vừa đủ dễ thương để giao du tiện lợi, chứ không có điểm gì khiến ta muốn có thêm kết nối sâu sắc. Hoặc cũng có những người giống với những gì ta suy đoán đến bất ngờ. Thế giới con người thật diệu kỳ em nhỉ. đến chị cũng thật lạ kỳ. Chị trầm tính hơn nhiều và dần biết mệt khi phải giao du quá nhiều với người khác. Mấy ngày gần đây chị thấy mình tốn mấy tiếng nằm bẹp trên sofa để sạc lại năng lượng sau một buổi đi chơi với bè bạn. Chị đã có suy nghĩ muốn mọi người nhanh chóng về khi có nhiều hơn hai đứa bạn kéo qua nhà chị ngồi tán phét. Chị muốn dành thời gian một mình để pha cà phê, để làm việc, để gõ máy tính và để suy nghĩ. Chị vẫn thích những buổi tiệc đông người, vẫn thích đi nhảy nhót trong club đèn mờ, vẫn thích có những cuộc trò chuyện vô tri chỉ xoay quanh chủ đề mày hot quá. Nhưng chị không thích nó diễn ra quá lâu, hoặc quá thường xuyên, hoặc vô tận đến mất kiểm soát về tần suất như trước nữa. Hôm trước, sau khi có một cuộc trò chuyện tới bến với đứa bạn hồi cấp 2, nó khiến chị hiểu ra chị phải kiểm soát lại cách mình giao du bạn bè. Không phải vì ai đó xấu xa, ai đó không tốt, cũng không phải vì có bất kỳ thứ drama chơi xấu nào sau lưng ở đây cả. Chỉ vì nếu chị muốn phát triển theo một hướng đi nhất định, chị phải giảm thiểu giao du với những người không phù hợp với hướng đi của mình, vì chị sẽ giống với 5 người mà chị tiếp xúc nhất. Ví như nếu chị muốn giảm cân, chị sẽ phải giảm thiểu đi chơi với cái đứa mà cứ gặp nó là sẽ đi ăn đồ dầu mỡ, buffet, lẩu nướng. Nếu chị muốn tiết kiệm, chị sẽ không thể cứ giao du hoài với cái đứa nghiện mua sắm và bị ảnh hưởng trầm trọng bởi chủ nghĩa tiêu dùng. Đếm đi, đếm lại, khá nhiều người chị thường xuyên tiếp xúc đang dẫn chị đi chệch khỏi hướng đi của mình. Chị khó xử lắm, vì chị yêu quý bạn bè của mình. Chúng là chỗ dựa tinh thần vững chãi của chị. Trưởng thành là đại lộ của những giấc mơ tan vỡ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, suốt 20 năm qua, chị luôn tin rằng mình là một cá nhân đặc biệt, giống như một siêu anh hùng, một bà tiên có phép thuật, một thứ ánh sáng được phản chiếu qua tấm gương chói lên và đập thẳng vào mắt người khác. Chị là một con bé có tham vọng, chị là một kẻ có ước mơ, và chị luôn tin rằng lớn lên mình sẽ là một cá nhân nổi bật. Thế nhưng tại sao tuổi 20 đến và giấc mơ của chị mẻ đi một góc? Chị như bà tiên mất đi đôi đũa thần biến ra phép thuật. Chị là con bé đang mất dần sự lấp lánh của những ước vọng thơ ngây. Chị không biết những giấc mơ rồi sẽ đi về đâu. Chúng sẽ tiếp tục nứt mẻ và tan tành, hay sẽ thay hình, đổi dạng sao cho phù hợp với thực tế của cuộc sống. Chị nhớ bản thân từng như Toto Chan, sống bằng những tò mò và mộng tưởng, như cậu bé re ré tưởng tượng ra cây cam ngọt biết nói biết cười, như Emily ở trang trại trăng non hàng ngày chờ bà gió đến chuyện trò nơi thung lũng lòng chảo và vui đùa với cây Adam, cây Eva trước sân nhà. Kỳ diệu nhất là người bạn ánh chớp của Emily. Nhưng chẳng phải cuối cùng Toto Chan cũng không còn mơ mộng bên cửa sổ, thay vào đó là òa khóc trước thực trạng chiến tranh. Bé re ré mất đi cây cam ngọt và chấp nhận rằng nó đã rời khỏi những giấc mơ của tôi để đến với thế giới hiện thực và nỗi khổ đau của tôi. Còn Emily thì hiểu ra bà gió, cây Adam và cây Eva, ngay cả ánh chớp cũng biến mất rồi. 2023 mang đến cho chị những bài học: không đau dai dứt như cơn buồn tình năm 17 tuổi, không thót quặn tim gan như mỗi lần lỡ rồ ga, chết hụt, mà âm ỉ, thấm, từng lớp, ướt lòng. Nhưng chị biết rằng phải đi qua mây mù, vì đằng sau mây mù là cõi trời rạng sáng, thứ tia sáng trong vắt đến cả kim cương 24 carat cũng không thể nào sánh được với cái đẹp. Cái đẹp ấy không xa, cũng không hiếm. Cái đẹp ấy nằm ngay trên chặng đường kế tiếp mà chị em mình sẽ đi qua. Chỉ một chút nữa thôi, em của chị, một chút nữa thôi, cái đẹp sẽ đến cùng 2024. Thương em và ôm em thật chặt để cảm nhận rằng chúng ta mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Cuối năm lúc nào mình cũng cảm thấy rất là sâu lắng hết. Mình lúc nào cũng thấy buồn á. Cũng không hẳn là một cái nỗi buồn nó sâu sắc, nó có lý do, mà nó là một cái nỗi buồn man mác, như kiểu là nó kéo hết tất cả những cái vấn vương trong lòng mình của một năm vừa trôi qua, và nó dồn lại, nó bùng một phát buồn. Có những đêm mình không ngủ được. Tuy nhiên thì chưa đến nỗi quá buồn ấy. Mình nghĩ là cái giai đoạn đấy nó chưa đến, hoặc là nó sẽ chỉ buồn ở cái tầm này thôi, chứ nó không buồn sâu hơn nữa. Bởi vì mình cũng bận và cũng có nhiều tiệc tùng này kia. Mình vừa mới đi hai cái đám cưới của hai đứa bạn hồi cấp 3 của mình. Một đứa là bạn cùng lớp thôi, còn một đứa là bạn thân ở cấp 3. Bọn mình 20 tuổi và có những đứa đã lấy chồng rồi. Đối với mình thì lấy chồng ở cái độ tuổi này là hơi sớm. Nhưng mà biết làm sao được đấy, mỗi người một lựa chọn mà, đúng không mọi người? Lựa chọn của mình và mình thấy hạnh phúc với nó là được rồi. Cũng không cần phải quan trọng ý kiến quan điểm người khác nhiều làm gì. Bởi vì trong những cái lựa chọn lớn hay là lớn của cuộc đời thì tốt nhất là tự mình nên chọn. Còn đâu có những cái lựa chọn nhỏ nhỏ một chút, mình cứ để cho mọi người gọi là gợi ý, lên tiếng, bày tỏ quan điểm để xem mình có thay đổi quan điểm của mình không. Còn có những lựa chọn mà nó to đùng đùng như kiểu là mình có nên lấy chồng không? Mình có nên yêu người đàn ông này không? Mình có nên trao thân gửi phận cho người đàn ông này không? Thì mình nên tự chọn. Vì mình là người sẽ tận hưởng và chịu đựng tất cả những gì nó đến sau cái lựa chọn của mình mà. Hôm trước ấy, mình xem một cái bài đăng ở trên Instagram, để mình tìm lại và mình mở cho mọi người xem nha. And suddenly, it's December, and you're not 17 anymore. And you haven't been 17 for a long time. But sometimes, you need to remind yourself. Mọi người hiểu không? Tức là đột nhiên ấy, thì đến tháng 12, và bạn không còn là đứa trẻ 17 tuổi nữa. Và bạn cũng không còn là đứa trẻ 17 tuổi trong một khoảng thời gian rất dài rồi. Nhưng mà đôi lúc bạn vẫn phải tự nhắc bản thân mình là mình không còn 17 tuổi nữa. Cái bài đăng đấy nó hurts mình so bad. Bài đăng đấy nó rất ngắn thôi, nhưng mà tự nhiên ý, mình cảm thấy rất là đồng cảm ý. Mình cảm thấy khá là đau ý, mình cảm thấy buồn ý. Bởi vì mình không còn là 17 tuổi nữa. Mình không biết tại sao, mình không biết tuổi nào mới là tuổi đẹp nhất của một đời con người. Nhưng mà 17 tuổi nó có một cái gì đó mà khiến cho mình không thể nào quên. Mình không biết mọi người như nào. Không phải bởi vì là năm 17 tuổi nó có nhiều sự kiện đẹp hay là hay ho hay là đau đớn xảy ra, mà chỉ đơn giản nó là năm 17 tuổi thôi. Chỉ đơn giản đấy là số 17 thôi. Nó đã khiến cho mình cảm thấy đau rồi ấy, bởi vì mình không còn 17 tuổi nữa. Mình đã dựa trên cái bài đăng đấy, mình lấy cảm hứng viết ra một bài thơ. Tuy nhiên thì mình viết chưa được hoàn thiện lắm, mình cũng chưa trau chuốt lại. Nó cũng ngắn thôi và mình chưa viết hết nữa, nhưng mà mình có đọc cho mọi người nhé. Ta không còn 17, ngày đầy nắng, đêm đầy sao, tự hỏi sao, da nổi mụn. Ta không còn 17, sơ mi trắng, quần áo đen, miệng lèm bèm, đồng phục xấu. Ta không còn 17, trời lộng gió, rơi vào yêu, quằn gại đau, người chẳng đáp. Ta không còn 17, một lần khóc, một lần đau, tự nhủ nhau, đừng buồn nữa. Nhưng ta đã không còn 17 từ rất lâu, giờ thì một lần khóc là 10 lần đau, mà cũng chẳng thấy bõ nước mắt. Lâu đến nỗi ta cũng chẳng nhớ được cách ngày này đã trôi qua, lâu đến nỗi không chỉ thời gian, mà tâm hồn cũng rất xa ngày 17. Nghe tự nhiên đọc lại thấy cũng hoàn thiện đấy chứ. Chắc là cũng phải trau chuốt lên thêm từ ngữ một vài lần nữa. Nhưng mà mình thích bài thơ này, bởi vì cái sự thật khi mà chúng ta không còn 17 thật sự nó rất là đau. Mình mong là mọi người đã thích cái kỳ podcast của mình hôm nay. Mình đã đọc cho mọi người một bức thư gửi chính mình, và mình nghĩ, mình mong và mình khuyên là mọi người hãy cứ thử viết cho mọi người một bức thư đi, xến sẩm vào. Cứ viết bất cứ cái gì xến nhất, yêu thương nhất, đau buồn nhất, trầm cảm nhất mà mọi người cảm thấy trong lòng, và gửi chính mình thôi, cho chính mình đọc thôi, yêu thương chính mình thôi. Gửi mình xem là năm sau mình đọc lại mình cảm thấy như thế nào. Rồi một năm tới nữa mọi người muốn nhắn nhủ điều gì với bản thân, và những cái lời nhắn nhủ đấy nó có còn giống với những cái lời nhắn nhủ của năm ngoái hay không. Về lời nhắn nhủ của mình gửi chính mình năm 2022, lúc hết 2022 và đầu 2023, thì mình nói là mình muốn dành thời gian cho đứa trẻ bên trong của mình, cho đứa em của mình nhiều hơn trong năm tới. Thì mình nghĩ đấy là cái điều duy nhất mà mình đã hoàn thiện được trong cái mục tiêu của mình trong 2023 này. Mình muốn chia sẻ mọi người nhiều hơn về những lần thất bại, về những sai lầm của mình trong 2023, nhưng nó sẽ ở một kỳ podcast khác. Một kỳ podcast chỉ nói về những sai lầm của mình thôi. Và mình cũng chưa dám ngồi lại để mình check note ra những cái điều đấy nữa, bởi vì nó là một điều đáng sợ. Đáng sợ để mình đối diện với chính những thiếu sót, những sai lầm, những ngu muội, những ngốc nghếch ở bên trong mình trong một năm vừa qua, đúng không? Nhưng chắc chắn sẽ có một kỳ podcast mình nói về những sai lầm, bởi vì mình không muốn mọi người cũng mắc phải những sai lầm như vậy. Thật sự khi mà mắc phải những sai lầm như vậy, nó rất là đau. Nó đau nhưng không thoát ra được nỗi đau ấy. Nó không, mình đã nói trong bài đấy, nó không đau giống như là mọi người thót tim khi mọi người lỡ rồ ga, chết hụt. Nó cũng không đau giống như khi mọi người thất tình năm 17 tuổi. Nó đau kiểu khác, nó thấm từng lớp nó thấm. Mình sẽ chia sẻ trong tập podcast tiếp theo. Và thông báo một chuyện nữa, đấy là sau những cái tập podcast về sai lầm, về những cái điều mà mình nuối tiếc trong năm 2023, thì sẽ đến những tập podcast mà mình cùng các bạn gây dựng một năm 2024 tươi đẹp. Mình sẽ cố gắng làm những cái tập podcast để chúng ta cùng nhau lên kế hoạch cho năm 2024, để chúng ta cùng nhau hoàn thiện bản thân trong năm 2024. Và hẹn gặp lại mọi người ở kỳ podcast tiếp theo vào maybe là sau mùng 8 tháng 1. Nếu các bạn thích mình thì các bạn có thể follow Instagram của mình ở @1tâmhồnnênnắng. Và nếu có chuyện gì hay ho hãy kể cho mình nghe nhé. Mình là Lemon, mãi luôn là một tâm hồn nền nắng.